Việt Nam trong dòng thời sự.
Vì sao văn học Việt Nam vẫn không có những tác phẩm lớn? Đó là câu hỏi đã nhiều lần được đưa ra thảo luận trong những năm gần đây tại Việt Nam. Chưa nói đến những tác phẩm có tác động mạnh đến thế giới hoặc được thế giới biết đến nhiều. Trong những năm gần đây, nền văn học Việt Nam có phần nào im ắng, không còn xuất hiện nhiều những hiện tượng như Nguyễn Ngọc Tư với Cánh đồng bất tận, hay trước đó là Nguyễn Huy Thiệp với Tướng về hưu, hay Bảo Ninh với Nỗi buồn chiến tranh, trong khi sách dịch các tác phẩm của thế giới thì tràn ngập thị trường Việt Nam. Như vậy, có thể lý giải như thế nào cho tình trạng này? Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ qua điện thoại từ Hà Nội, nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên, tác giả của cuốn Tiểu luận phê bình Nhà văn như thì nở, được xuất bản cách đây vài tháng, cho rằng cái chính đó là thế hệ nhà văn Việt Nam hiện nay còn thiếu tính chuyên nghiệp và quan trọng hơn là thiếu những tư duy lớn, chứ còn lý do hạn chế vì tự do sáng tác ở Việt Nam chỉ là một phần nguyên nhân mà thôi. Sau đây mời quý vị nghe phần phỏng vấn nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên. RFI Việt ngữ hôm nay rất hân hạnh được tiếp chuyện với nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên từ Hà Nội. Thưa ông, thì cách đây vài tháng ông có cho ra mắt cuốn tiểu luận phê bình đầu tiên của ông, điểm lại những tác phẩm văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ 20 cho đến nay. Trước khi nói về tình trạng của văn học hiện nay, thì ông có đánh giá như thế nào về giai đoạn từ đầu thế kỷ 20 đến nay, văn học Việt Nam nó đã chuyển biến như thế nào ạ?
Trong thế kỷ 20 thì nền văn học Việt Nam chúng ta là chuyển từ quỹ đạo của nền văn học trung đạt sang văn học hiện đại. Vì chúng ta biết rằng là chữ quốc ngữ được dùng để viết văn chương theo kiểu Tây là từ cuối thế kỷ 19 cho đến 30 năm đầu thế kỷ 20. Đó là cái giai đoạn giao thời, giai đoạn chuyển tiếp khi văn học Việt Nam là đi từ văn học trung đạt của cái hệ thống văn học phương Đông, mà khi phương Tây vào, mà chủ thể là qua Pháp, thì đưa vào những cái hệ thống thể loại mới, những quan điểm văn học mới, thì mới tạo ra ví dụ như là trong thơ là thơ mới, mà nhà phê bình Hoài Thanh gọi là một cuộc cách mạng trong thơ ca, rồi những nhóm từ lực Văn Đoàn với những tiểu thuyết của Nhất Linh, của Khải Hưng, của Hoàng Đạo, của Thạch Lam vân vân, rồi một loạt cái bùng nổ văn học đấy mà chúng ta vẫn quen gọi là kỳ giai đoạn văn học 1932-1945, thì có thể nói đó là cái sự hình thành một nền văn học hiện đại Việt Nam theo trào lưu của thế giới, theo cái quan niệm các thể loại rồi loại hình văn học của thế giới. Và từ đó cho đến hiện nay, văn học Việt Nam cũng là vận động theo cái sự vận động của văn học thế giới, mặc dù do những hoàn cảnh lịch sử, ví dụ như là cách mạng, như là chiến tranh, mà thường là có bị gián đoạn, bị lệch pha so với thế giới. Cho đến bây giờ, ở cái thời kỳ mà thế giới phẳng, rồi là trong nước cũng mở cửa ra nước ngoài, và cái thời đại của tin học thì nó có vẻ cập nhật hơn. Thì văn học Việt Nam thật ra luôn luôn nó vẫn đi sau văn học thế giới, nhưng mà nó cũng phát triển đồng hành với văn học thế giới về tất cả những trào lưu, lý thuyết. Cái văn học Việt Nam thế kỷ 20 và phát sang thế kỷ 21 vẫn là trong quỹ đạo đấy. Mà trong nước, giới phê bình vẫn hay nói đó là quá trình hiện đại hóa văn học dân tộc. Hiện đại hóa đây cũng có nghĩa là đưa văn học dân tộc, văn học trong nước đi ra với văn học thế giới và bắt kịp với văn học thế giới.
Vâng, thưa nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, thì đầu thế kỷ 20 khi mà có nhóm từ lực Văn Đoàn thì chúng ta có những tên tuổi lớn như là Vũ Trọng Phụng, Nam Cao hay Nguyễn Công Hoan vân vân. Gần đây thì chúng ta có những nhà văn có được nhiều tác phẩm lớn như là Nguyễn Huy Thiệp chẳng hạn, và gần đây nhất thì có những nhà văn trẻ hơn như là Nguyễn Ngọc Tư. Nhưng mà trong những năm gần đây thì người ta có cảm tưởng là không còn có những tác phẩm gây tiếng vang lớn, những tác phẩm chất lượng cao như những năm trước nữa. Thì lý do vì sao chúng ta không có được những tác phẩm như vậy ạ?
Câu hỏi đặt ra là văn học Việt Nam chưa có tác phẩm lớn, chưa có những cái tác phẩm mà nó đạt được cái tầm nhân loại, nó có thể đi ra thế giới được. Hay như vừa rồi ấy, người ta cũng đã đặt câu hỏi là Việt Nam đã có những đóng góp gì ở tầm quốc tế và đối với đời sống của nhân loại. Ví dụ Việt Nam đã có những phát minh gì về khoa học kỹ thuật, đã có những tư tưởng gì về triết học, hay là đã có những tác phẩm văn học, tác phẩm nghệ thuật nào lớn để trở thành những giá trị của nhân loại. Nhìn lại thì phải thấy nói là cái sự đóng góp của Việt Nam cho thế giới là còn rất ít. Nói riêng về văn học thì một cái câu hỏi lớn vẫn là hình như chúng ta không có tác phẩm lớn, hình như chúng ta không có tác giả lớn. Văn học Việt Nam nó hình như có một cái bất cân xứng giữa cái mà văn học thế giới và Việt Nam và văn học Việt Nam ra thế giới. Chúng ta có thể nói là dịch được rất nhiều, nhất là thời hiện nay. Các nền văn học lớn, các tác giả lớn, các tác phẩm lớn của thế giới vào Việt Nam rất dễ dàng và rất nhanh chóng. Và đọc xong rồi thì mọi người giật mình là thế thì văn học Việt Nam được biết đến thế giới như thế nào? Nếu nói là những cái tác giả được biết đến nhiều nhất của Việt Nam hiện giờ thì có lẽ là Nguyễn Huy Thiệp và Bảo Ninh. Nhưng Nguyễn Huy Thiệp được dịch hầu hết ra những thứ tiếng chính của thế giới. Rồi nhà văn Bảo Ninh với Quân tiểu thuyết cho đến bây giờ vẫn là duy nhất của ông là cuốn Nỗi buồn chiến tranh. Cũng được dịch ra rất nhiều thứ tiếng và cũng được đánh giá rất cao. Thế thì câu hỏi đặt ra vì sao văn học Việt Nam chưa có tác phẩm lớn? Và những câu trả lời đã được đưa ra, ví dụ hình như chúng ta vẫn chỉ quẩn quanh với những vấn đề của Việt Nam mà chúng ta chưa làm tới được cái phần nhân loại trong Việt Nam của Việt Nam. Bởi vì suy cho cùng, văn học rất mang tính dân tộc, rất mang tính địa phương. Người Nga thì viết về đời sống của người Nga, người Pháp thì viết về đời sống người Pháp, người Mỹ nói về cuộc sống con người của người Mỹ, vân vân. Nhưng mà dù Nga hay Pháp hay Anh hay Mỹ thì cũng là con người trên hành tinh này. Những vui buồn, những sướng khổ, những đau đớn, những hạnh phúc, những suy tư, những cảm nhận cũng là điều của con người. Thế tại sao những tác phẩm lớn của thế giới nó lay động được người đọc dù bất kỳ ở góc nào của hành tinh và kể cả độc giả Việt Nam? Thế còn như của Việt Nam thì hình như là chưa chạm vào cái thời đại, tức là nó vẫn có vẻ cục bộ, nó vẫn có vẻ địa phương, nó còn ít tính nhân loại. Tại sao? Có phải nhà văn Việt Nam kém tài không? Hay có phải do hoàn cảnh phát triển của văn học Việt Nam không được tự do, không được cởi mở không? Có một thời thì đúng là có những cái hạn chế của tự do sáng tạo, bây giờ có cởi mở hơn nhưng vẫn có những cái hạn chế. Còn về phía chủ thể của người cầm bút thì phải chăng là những nhà văn thiếu tính chuyên nghiệp, tức là họ suy nghĩ về những chủ đề, đề tài lớn và quan trọng và anh đầu tư lao động nghệ thuật để thể hiện cái chủ đề, đề tài đó. Thật ra không có đề tài nào nhỏ cả, không có chủ đề nào là nhỏ cả. Hiện nay rất ít nhà văn suy tư trên những chủ đề lớn, vấn đề lớn, đề tài mà dù câu chuyện trong tác phẩm có thể nhỏ bé nhưng mà anh viết ra thì lay động được. Câu hỏi khác nữa, thế có phải chăng là các nhà văn hiện nay xa rời đời sống của dân tộc, của nhân dân hay không? Có phải là chỉ quẩn quanh trong những vấn đề của cá nhân, những vấn đề vụn vặt mà không dám phản ánh, không dám suy tư trong tác phẩm những vấn đề lớn hay không? Cũng có một phần lý do là đấy nữa. Cũng có nhà văn, ví dụ như nhà văn Nguyễn Quân Thiều, một gương mặt cũng nổi bật của thế hệ sau 75, bây giờ là Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam. Thì anh cũng có nói là các nhà văn Việt Nam chúng ta hiện nay hình như không sống cái đời sống bây giờ, không có cái hơi thở đời sống bây giờ.
Có thể là họ cũng tránh đụng chạm đến những chủ đề bị coi là nhạy cảm.
Vâng, nếu có cái sự tránh né đó thì đấy cũng là bản lĩnh của nhà văn. Và đó như vậy cũng là khuyết điểm của nhà văn. Anh tránh né một mặt có thể anh sợ bị đồng chạm, anh sợ bị liên lụy, anh sợ bị rời ra. Nhưng cũng một khác nữa là anh không đủ sức, không đủ cái tầm để anh xử lý cái đề tài đó. Ví dụ rất ít cái những cái tác phẩm lớn đặt ra, tất nhiên không phải đặt ra một cách trừu tượng, mà có thể thông qua một thế hệ hoặc một gia đình để đặt ra những vấn đề lớn của dân tộc Việt Nam. Nhà văn trong nước hay nhà văn hải ngoại cũng thế thôi. Cũng có là trao đổi với các nhà văn hải ngoại. Mà tôi vừa đi Mỹ hồi tháng 5 khi ngồi với một số nhà văn ở Cali, nếu cứ cho rằng là trong nước ít tự do sáng tạo hơn, còn bị những rào cản, còn bị những kiểm duyệt, còn bị những cản trở. Thế thì các nhà văn hải ngoại sống ở những xứ sở tự do không bị những cái đó. Thì thật ra là cũng không có những tác phẩm lớn. Thế phải chăng hình như người Việt mình không tư duy lớn được? Cái này có lẽ phải đặt rộng ra nữa. Chúng ta không có một truyền thống triết học, chúng ta không có một truyền thống tư tưởng, chúng ta không có một truyền thống văn học đạt đến những cái tầm kích nhân loại, nói những vấn đề dân tộc dây dứt buộc người trong nước, người cùng một dân tộc đọc nó mà phải sợ da gà lên, mà phải rung mình để cùng nghĩ về dân tộc, về đồng loại, và từ đó nó tiến ra thế giới.
Vâng, thưa ông Phạm Xuân Nguyên, thì trước khi nói đến những tác phẩm văn học có tác động lớn trên thế giới thì chúng ta phải có những tác phẩm văn học tác động lớn đối với dư luận trong nước. Thì vấn đề là trong thời gian gần đây rất khó tìm ra những cái hiện tượng văn học giống như những năm trước. Như thế thì vì sao là có tình trạng như vậy? Phải chăng là nhà văn bây giờ họ lo kiếm cơm nhiều hơn là nghĩ đến chuyện sáng tác những đề tài mà có thể gây phản ứng, gây tranh cãi?
Vâng, như anh nói thì ta vẫn có một đời sống văn học, sách vẫn in ra nhiều, các nhà văn vẫn viết. Nhưng để tìm một tác phẩm, tác giả nó gây được những cái biến động, tác động lớn đến dư luận xã hội, đến đời sống xã hội. Ví dụ như Nguyễn Huy Thiệp khi xuất hiện với những truyền ngắn của anh, những là tướng về hưu, những là không có vua, những là muối của rừng, rồi những chuyện về lịch sử như kiếm sắc, vàng lửa, phẩm tiết, rồi những ngọn gió hứa tát, nó gây ra một cái biến động xã hội rất lớn. Ai cũng đọc, ai cũng bình luận, đưa đến thay đổi cả cách đọc, cách đánh giá. Năm 88, cách đây 25 năm khi mà cái tập tướng về hưu của Nguyễn Huy Thiệp, tập truyện ngắn đầu tiên ra, nó gây được một cái biến động lớn. Bởi vì hình như nhà văn đó không chỉ là làm văn chương nữa, mà nó như là diễn đàn của xã hội, như là tiếng nói của xã hội, nó phản ánh một thực tại, đưa ra một cách lý giải thực tại. Và cái cách phản ánh đó, cách lý giải đó khác với văn chương trước đó, nó khiến người ta phải giật mình, khiến người ta thấy đi ra khỏi thói quen, lối mòn, khiến người ta phải nhìn cái thực tại sau khi đọc tác phẩm của nhà văn bằng con mắt khác. Tôi nhớ là cái hồi đó người ta chưa biết nhiều về Nguyễn Huy Thiệp là ai cả, mà đến một nhà văn tầm cỡ như là Nguyễn Khải đọc xong cái truyền tướng về hưu là ông còn hoảng sợ. Ông bảo là tôi cầm bút cả đời may ra cái chuyện này tôi chỉ biết được 1/3. Và Nguyễn Huy Thiệp chưa biết là ai mà chỉ bằng một cái truyền tướng về hưu này đã như là một cái đồng tay vào cả cái lâu đài, cả cái ngôi nhà văn học của chúng ta, đã làm nó rung rinh. Tức là đưa đến một cách nhìn khác, đưa đến một cái nghĩ khác, cảm khác. cũng như Bảo Ninh vậy, viết về chiến tranh thì người ta vẫn viết, nhưng hình như tất cả vẫn viết theo một lối viết chung, một cách cảm chung, và còn đến cái nỗi buồn chiến tranh, ngay cả cái tên này thôi. Khi tất cả đều nói chiến tranh là dù có khốc liệt, dù có gian nan, có kinh khủng thì rồi vẫn ngợi ca chiến thắng. Nhưng ở đây nhà văn đã đặt ngay cho cái tên tác phẩm đầu tiên của mình, mà lúc đó Bảo Ninh mới xuất hiện bằng cái tên Nỗi Buồn Chiến Tranh, mà sau khi phải vòng vo đổi tên thành Thân Phận Của Tình Yêu thì nó vẫn trở về cái tên Cúng Cơm, là Nỗi Buồn Chiến Tranh. Một nhà văn lúc đó chưa phải là nổi tiếng gì, vừa xuất hiện, nhưng đã viết bằng một cái tâm thức nhìn cuộc chiến từ nỗi buồn hoàn toàn khác. Chúng ta nói hai tác giả tiêu biểu đó để nói rằng là một tác giả lớn hoặc một tác phẩm lớn là tác phẩm của họ có khi còn vượt ra khỏi văn chương. Mà văn chương đó là một cách nhìn, là một cách nhận thức. Thì Nguyễn Huy Thiệp, thì Bảo Ninh bằng tác phẩm của họ lay động được tâm thức xã hội, lay động được cảm xúc của cộng đồng. Sau những cái cách viết như thế thì người ta sẽ không viết như cũ được nữa. Sau Nỗi Buồn Chiến Tranh thì người ta không thể viết về chiến tranh như cũ được nữa. Và sau khi có một Nguyễn Huy Thiệp rồi, người ta đã viết khác. Thì hình như các nhà văn này họ đi vào văn học bằng một cái nhìn tươi mới, họ viết đúng với cái cảm nhận. Cũng như chúng ta nói đến trường hợp Nguyễn Ngọc Tư. Nguyễn Ngọc Tư cũng là một ca rất lạ, không phải ở những trung tâm văn hóa lớn, không phải ở thủ đô, ở một cái miền tận cùng của đất nước. Và truyền của cô cũng hoàn toàn là những câu chuyện lấy cảnh và vật và người của miền quê, đồng bằng sông nước Cửu Long cho tận Cà Mau. Những cái tài năng của cô và cái viết của cô khiến người ta đọc vào mà không nghĩ đó là chỉ chuyện của một vùng miền, mà là chuyện của thân phận, chuyện của con người. Đặc biệt là khi đến cái chuyện Cánh Đồng Bất Tận. Nhà văn nào cũng muốn tác phẩm mình viết ra đều là tác phẩm hay, tác phẩm nổi bật. Nhưng mà một mặt là tài năng, nhưng một mặt nữa hình như là cái nền văn hóa, nền tư tưởng của cộng đồng để làm bề đỡ cho nhà văn là nó còn thấp.
Thì cái đó phải chăng là do một phần lỗi của nền giáo dục chúng ta là không có một cái giáo dục cởi mở, giảng dạy cho học sinh những cái trào lưu tư tưởng khác nhau của thế giới, những cái triết lý, những triết học khác nhau để mà thế hệ bây giờ có những cái suy nghĩ sâu xa hơn chứ không phải là chỉ suy nghĩ những vấn đề rất là bình thường.
Đổ lỗi cho giáo dục thì cũng có một phần, nhưng mà nhìn rộng rãi là dân tộc chúng ta không quen tư duy. Vâng, có người để nói nặng là người Việt không có tư duy, hiểu theo nghĩa, tư duy theo lý thuyết, tư duy theo hệ thống. Tư duy bằng những cái phạm trù trừu tượng, tư duy về những vấn đề bản thể luận, nhận thức luận cũng rất ít. Và cũng do đó, các nhà văn chúng ta viết được tác phẩm đầu nhờ cái năng khiếu, nhờ cái khả năng ban đầu, và sau đó thì cạn vốn, sau đó thì không viết được nữa. Và nó cũng cùn mòn rất nhanh. Và đặc biệt là các nhà văn chúng ta cũng lười, cũng ít đọc lý thuyết, học hỏi cái kinh nghiệm viết của nước ngoài. Nhìn về mặt bút pháp, nhìn về mặt nghệ thuật của văn chương Việt Nam, nó cũng nghèo nàn lắm, nó cũng đơn điệu lắm, rất ít những người tìm tòi thử nghiệm. Đấy là cái nguyên nhân. Còn nói về giáo dục thì cũng đúng, cái cách dạy văn trong nhà trường cũng như cái cách phân tích tác phẩm văn học trong nhà trường cũng không tạo ra được một cái lớp độc giả to lớn cho văn học. Bởi vì không chỉ nhà văn tạo ra độc giả mà độc giả cũng tạo ra nhà văn, thì những cái đó là nó có cái quan hệ qua lại với nhau. Một khía cạnh nào đó có thể lý giải cho là chúng ta chưa có những tác phẩm lớn, tác phẩm hay. Mà lớn và hay ở đây chúng ta nói là tạm thỏa thuận, tức là những tác phẩm đánh đồng được tâm thức của cộng đồng và đọc xong thay đổi được cái nhận thức, cái tâm thức đó, và nó buộc qua một tác phẩm văn học phải nhìn lại thực tại, nhìn lại cuộc sống bằng một con mắt khác.
Vâng, thì trở lại câu hỏi lúc nãy là vì sao chúng ta trong những năm gần đây không gặp lại những cái hiện tượng như là Nguyễn Ngọc Tư với Cánh Đồng Bất Tận? Phải chăng là vì những tác giả như Nguyễn Ngọc Tư hoặc trước đó là Nguyễn Huy Thiệp, Bảo Ninh thì cũng đã gặp khá nhiều rắc rối khi họ cho ra những tác phẩm gây tiếng vang như vậy ạ?
Thực ra điều này tôi nghĩ không phải nguyên nhân chỉ, không phải vì các nhà văn sợ rắc rối, sợ liên lụy, sợ vượt rào nhưng không viết ra không. Thì nói thế thì là làm sang cho các nhà văn, và không phải đâu. Thật ra là các nhà văn chúng ta nó lười rồi. Ta không nói cái chuyện tài năng, cái đó của rời thì thôi. Nhưng mà ngay trong phạm vi của mình là nghĩ ra, xoáy sâu vào những cái đó và tập trung nghĩ cái đó và tìm tòi cái cách thể hiện đó, thì chưa thấy các nhà văn vẫn cứ sản xuất đều đều, vẫn bằng lòng bằng những cái tác phẩm mà kể ra một câu chuyện, một câu chuyện của đời sống và kết thúc trọn vẹn trong cái khuôn khổ một câu chuyện đấy thôi. Tức là nếu anh suy nghĩ mãi về một đề tài thì anh sẽ tìm được ví dụ như một tứ thơ hoặc là một cốt truyện, và từ đó anh lại đi sâu tìm cách thể hiện cốt truyện đó như thế nào cho nó thật là ám ảnh, thật dây dứt. Bây giờ trở lại Nguyễn Huy Thiệp, đọc lại những truyện ngắn của ông ấy, mỗi truyện ngắn đều có một cái tư tưởng. Có lẽ phải nói là các nhà văn chúng ta là không có tư tưởng. Tất nhiên không phải nói thế rồi là sáng tác có tư tưởng là viết theo kiểu luận đề, nhưng mà nếu một cái nhà văn mà có một tư tưởng thì đọc vào họ sẽ thấy khác ngay. Có thể cùng một đề tài người ta khai thác chán rồi, người ta viết nhiều rồi, nhà văn vẫn có một cách nhìn khác, một có cách thể hiện khác, và đọc xong người ta phải giật mình.
Tóm lại thì muốn có một tác phẩm văn học lớn thì nhà văn phải có thực sự đam mê nghề viết văn của mình để mà đào sâu một vấn đề nào đó, từ đó mới thể hiện những suy nghĩ của mình qua một câu chuyện, một đề tài nào đó, và từ đó để lại cho văn học một cái tác phẩm lớn.
Vâng, theo tôi là như vậy. Thật ra là cái hoàn cảnh xã hội, cái môi trường sáng tác chỉ là điều kiện cần. Còn cái điều kiện đủ là chủ thể của nhà văn. Bởi vì nhà văn luôn luôn là tự do đối với chính mình. Không một gông cùng, không một rào cản, không một cái chế độ kiểm duyệt nào có thể bẻ gãy được nhà văn nếu nhà văn không tự bẻ gãy mình. Cái chính là của nhà văn thôi. Cái lao động sáng tạo của nhà văn, lao động văn học của nhà văn là nó nghiêm túc, nó chuyên nghiệp. Chứ cái đó không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh được. Và những cái nhà văn lớn trên thế giới cũng chính là những bài học đấy thôi. Nếu lấy một cái nhà văn rất gần Việt Nam, nhà văn được giải Nobel văn học năm 2012 là Mạc Ngôn. Mạc Ngôn cũng viết trong một cái hoàn cảnh như các nhà văn Việt Nam. Ông thậm chí còn bị kỷ luật. Thế nhưng ông tạo ra được một cái vùng quê cao mật của ông trong tiểu thuyết. Rồi ông viết toàn bộ tác phẩm này tiếp tác phẩm kia. Ông xoáy sâu được vào cái đời sống nông thôn, nông dân Trung Quốc. Và từ đó sâu chuỗi lại, ông tạo dựng ra được buộc người ta phải nhìn lại cái hiện thực của xã hội Trung Quốc qua những cái biến thiên cách mạng, biến động xã hội. Thì các nhà văn chúng ta hình như rất ít đấy. Còn nhà văn chỉ viết được một cuốn rồi thôi, buông lơi. Sẽ ít có một cái tập trung đi xuyên suốt một cái đó. Tôi nói cái tính chuyên nghiệp của nhà văn chính ở chỗ đó nữa. Viết thường xuyên, viết đều đặn, sản xuất tác phẩm. Nhưng mà sản xuất tác phẩm đó còn là một cách có hệ thống, xuyên suốt một chủ đề. Cho hôm nay đang viết về nông thôn, ngày mai thích thì lại nhảy sang thành thị, đang viết chiến tranh thì lại viết sang những cái kia khác. Mà nó không có một cái sợi dây liên tục thì đấy cũng là một cái ảnh hưởng đến cái việc nhà văn có thể tập trung vào một cái vấn đề mà anh coi như là đề tài, là chủ đề xuyên suốt toàn bộ cái sự nghiệp của mình. Là vấn đề mà bằng cái khả năng văn học ông muốn đóng góp cho xã hội, cách nhìn, cách nhận thức. Cho nên vấn đề chính vẫn là từ chủ thể nhà văn.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên đã chia sẻ những ý kiến liên quan đến vấn đề vì sao Việt Nam thiếu những tác phẩm văn học lớn.